Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 61. Chào chư vị đồng tu. Chào mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liên tục 3 ngày lợi dụng thời gian nửa giờ này bàn một chút nội điển tu học yếu lĩnh. 3 lần tổng cộng là 1 giờ rưỡi. Thời gian không dài. Bài giảng này tôi trước đây đã từng giảng rồi, bên này có. Bài giảng ký này các vị có thể làm tham khảo. Có giảng ký. Học thuật Trung Quốc trên rất nhiều quan niệm không giống như người nước ngoài. Thông thường mà nói, đây là cơ sở văn hóa không giống nhau. Tại sao Trung Quốc trong khoảng 2000 năm nay gặp phải khổ nạn lớn như vậy? Chúng ta thế hệ này không phải không có người thông minh. Tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều học giả, đều là những nhân vật tài ba. Nhưng mà cổ nhân có một câu nói rằng: không tài gì đừng mưu chánh sự. Dùng Phật Pháp để nói, những người này có trí tuệ, không có phước báo. Phước báo không đủ. Tuy họ có đức hạnh, có học vấn, có trí tuệ, nhưng mà họ không tài gì, họ không có quyền, họ không thể thúc đẩy sự nghiệp lớn được. Vì thế chỉ có thể đi dạy học ở trong trường học, rất khó phát huy năng lực của họ. Đây là giống như Phật giáo Trung Quốc, Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc. Ngài quả thật đúng là một người tu hành chứng quả. Đến Trung Quốc cũng là không có quyền thế, không thể khởi tác dụng được. Không thể nói không thể khởi tác dụng thì người này là bất tài. Tuy họ không có năng lực, chỉ cần có một người có thể kế thừa họ, truyền đến đời thứ sáu. Đời thứ sáu có được sự hộ trì của Pháp Sư Ấn Tông, cho nên người hộ trì vô cùng quan trọng. Lục tổ có thể đem thiền phát huy mạnh mẽ. Nếu như lục tổ không có được Ấn Tông, thì thành tựu của Ngài cùng lắm là gần giống với Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên Hoằng Pháp với Hộ Pháp phải phối hợp thật mật thiết, thì Phật Pháp mới có thể phát huy mạnh mẽ. Ở trong đây đều phải có trí tuệ chân thật,
Người hoằng pháp có trí tuệ, người hộ pháp cũng phải có trí tuệ. Người hộ pháp không có trí tuệ, không biết tốt xấu, không biết nhìn người. Đại sư Huệ Năng khiêm tốn, phàm là người thật sự có đức hạnh, có học vấn, bất kể thế gian hay xuất thế gian, bạn nhìn từ đâu vậy? Khiêm kính. Đối với bất kỳ người nào cũng khiêm tốn cung kính, vậy mới thật sự có đức hạnh, có học vấn. Người thái độ ngạo mạn ở trong luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử cũng nói, giả như người này tài hoa của họ giỏi giống như Chu Công, thì kiêu thả lận kỳ dư tắc bất túc quán giả. Nhìn thử họ, người này ngạo mạn, kiêu ngạo, bỏng sẻn, thì thôi vậy, miễn bàn những cái thứ khác. Đó là giả, không phải là thật. Cho nên thật sự có hiểu biết, thật sự có tu dưỡng, tôi học Phật sắp gần 50 năm, tổng kết của 50 năm này là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Người thật sự có thành tựu nhất định sẽ có hiện tượng này. Người Trung Quốc nói khí tượng, cũng có người nói bầu không khí. Bạn tiếp xúc với họ, bạn có thể tỉ mỉ quan sát được. Cho nên gần gũi thiện tri thức rất quan trọng. Tiếp nhận bầu không khí hung đúc này của thiện tri thức, đối với sự tu học của bản thân chúng ta sẽ có sự giúp ích rất lớn. Nếu tin tưởng nền học thuật Trung Quốc thì người nước ngoài tục hậu rất xa. Đây là lời chân thật. Chúng ta chưa có tiếp xúc ngoại quốc, cho nên xính ngoại, tâm lý xính ngoại. Chúng tôi đi ra nước ngoài một chuyến, đã ở nước ngoài mấy chục năm, hiểu rõ triệt để về họ, kém rất xa so với những thứ của Trung Quốc. Nhưng mà ngày nay cái mà Trung Quốc không bằng họ là cái gì? Họ là súng trường, đại pháo, khoa học kỹ thuật cao, những thứ này hơn hẳn chúng ta. Tức là trên tay đang cầm vũ khí hủy diệt thế giới. Những thứ này chúng ta không bằng họ. Ngoài thứ này ra, họ không thể sánh được văn hóa đạo đức của chúng ta. Hiện nay họ cũng biết con đường này sẽ bế tắc. Hiện nay muốn học những thứ của Trung Quốc, ở nước Mỹ, trong những đại học nổi tiếng đều có khoa Hán học, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu học thuật Trung Quốc. Nhưng người Trung Quốc chúng ta thì sao? Hơn 200 năm nay bị người nước ngoài ức hiếp, đã mất đi lòng tự tin dân tộc, cho rằng những thứ cũ của Trung Quốc đều là lạc hậu. Sở dĩ Trung Quốc gặp phải điều tủi nhục lớn như vậy, tai nạn lớn như vậy, đều là do học thuyết cổ xưa của Trung Quốc gây nên. Đây là tư tưởng sai lầm. Hiện nay người nước ngoài học những thứ của Trung Quốc, tương lai người Trung Quốc lại học với người nước ngoài, vĩnh viễn đi phía sau người nước ngoài. Nhà Phật dạy học từ xưa đến nay, nhân tài giảng kinh hoằng pháp là được bồi dưỡng ra từ trong những buổi giảng nhỏ, hoàn toàn không giống với viện Phật học hiện nay. Tôi từng làm viện Phật học, từng dạy viện Phật học, sau này giác ngộ rồi nên không làm nữa. Viện Phật học mời tôi đi làm thầy giáo, tôi tuyệt đối không đi. Tại sao vậy? Nếu tôi vào viện Phật học, tôi cảm thấy tôi có lỗi với học trò. Ở trong viện Phật học chắc chắn không thể bồi dưỡng ra nhân tài được. Môn học quá nhiều, tâm lực tán loạn, tinh thần của bạn, tâm lực của bạn, thời gian của bạn đều bị phân tán, đều bị lãng phí mất. Tôi lần cuối cùng về viện Phật học là ở Phật Quang Sơn. Khi Phật Quang Sơn vừa mới mở ra, Pháp Sư Tinh Dân mời tôi làm chủ nhiệm giáo dục. Vào lúc đó thầy có hơn 100 học sinh. Tôi dùng cái phương pháp này của tôi để dạy, thầy không tán thành. Tôi vào lúc đó không tâm suy nghĩ hơn 100 học sinh này, 3 học sinh chia thành một tổ, chuyên công một bộ kinh luận. Sau 10 năm, những học sinh này là chuyên gia hàng đầu của thế giới. Pháp Sư Tinh Dân nói, ý tưởng này của thầy rất hay, nhưng như vậy thì không giống viện Phật học, không giống trường học. Tôi nói trường học không thể bồi dưỡng ra loại nhân tài này được, thầy cũng biết. Sở dĩ ý kiến chúng tôi không hợp, tôi bèn từ chức không làm nữa. Tôi nói dạy học như vậy lãng phí thời gian, thà tôi đến trường dạy học. Cho nên tôi từ chối công việc ở chỗ đó của thầy. Tôi bèn đến Đại học Văn hóa đảm nhiệm chức giáo sư. Bởi vì Đại học Văn hóa được nhà nước thừa nhận, tư cách và trải nghiệm của giáo sư đại học này tương lai có lẽ còn có lợi ích hơn đối với tôi. Quả nhiên hữu dụng. Khi tôi đến nước Mỹ xin lưu trú, họ vừa thấy là giáo sư đại học thì lập tức phê chuẩn, rất hữu hiệu. Cho nên nhà Phật dạy học có một cách giáo dục riêng của mình. Cái này phải biết, đây chính là cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là sư thừa. Năm xưa Pháp Sư Diễn Bồi ở nơi đây, thầy với tôi là bạn bè tốt. Chúng tôi đều là Pháp Sư giảng kinh, cho nên có một loại tình cảm đặc thù. Thầy đã từng có một lần nói qua với tôi, thầy nói, huynh thử xem, những Pháp Sư giảng kinh hải nội hải ngoại này của chúng ta, kể cả huynh trong đó, có người nào là xuất thân từ viện Phật học đâu? Toàn là tiếp nối từ xa xưa. Người Trung Quốc chúng ta gọi là xuất thân từ lớp gia giáo. Cái đạo lý này phải biết. Cho nên tôi đến nơi này, cư sĩ Lý Mộc Nguyên vô cùng phối hợp với tôi. Chúng tôi lập lớp bồi dưỡng dùng theo phương pháp này. Ở khóa thứ nhất, các bạn học đến rồi không hiểu rõ về phương pháp của chúng tôi, không thể tiếp nhận, đã xôn xao bàn tán một tháng rưỡi. Thời gian ba tháng đã đi một nửa, sau một tháng rưỡi mới hối hận. Người nào người nấy khóc rưng rức. Pháp Sư Thành Hưng đã khóc ba ngày, biết sai rồi. Cách dạy của chúng tôi không giống với tất cả viện Phật học. Viện Phật học quả thật đúng là có lỗi với người. Phương pháp của chúng tôi là phương pháp dạy học tư thục cổ xưa của Trung Quốc, dạy học cá biệt. Tôi học kinh giáo với lão sư Lý Bỉnh Nam là dạy học cá biệt. Thầy dạy học thì chia tổ, cứ hai học sinh thành một tổ, học một bộ kinh. Giảng đường hơn 20 người. Hai người này học một bộ kinh thì hai người này ngồi ở phía trước, ngồi ngay đối diện với thầy. Những bạn học sau lại ngồi bên cạnh lắng nghe. Hai người này sau khi học xong bộ kinh này lại đổi hai người khác lên. Là như vậy mà dạy ra. Yêu cầu của thầy là bắt buộc bạn sau khi học xong cái này rồi lên bục giảng, giảng cho đại chúng nghe. Thầy cũng ngồi đó, thầy gật gật đầu rồi thì bộ kinh này bạn mới được xem là học xong. Sau khi học xong, yêu cầu bạn phải tiếp tục không ngừng giảng qua 10 lần nữa. Thì bộ kinh này bạn mới được xem là có căn bản. Quen rồi sẽ thông thạo, thành thục rồi sẽ biến thành cái của mình. Một bộ kinh chưa được thành thục thì nhất định không được phép học bộ kinh thứ hai. Các bạn nhìn thấy trong diễn giảng của tôi theo thầy Lý Bỉnh Nam. Vào thời đó tôi học Phật đã 5 năm rồi. Tôi học Phật 5 năm với thầy. Sau 2 năm học với thầy thì mới xuất gia. Thầy mà tôi đã theo học đều quả thật là thiện tri thức hàng đầu, vô cùng hiếm có. Tôi có cái duyên phận này có thể gần gũi. Thầy đối với tôi đều là dạy học cá biệt. Tôi ban đầu học triết học ở Đài Loan với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phật Pháp là do thầy giới thiệu cho tôi. Thầy Phương chỉ dạy tôi là dùng tâm đặc biệt. Nguyên nhân do đâu vậy? Tôi có tâm nguyện ham học, cũng có năng lực học tập. Trước đây chưa từng học bao giờ. Học trò như vậy thì thầy sẽ đặc biệt coi trọng. Chưa từng học là một tờ giấy trắng dễ dạy. Tôi vào thời đó bản thân còn có công việc, mục đích chỉ là hy vọng đến trường để học dự thính. Thầy không chấp nhận, không đồng ý. Nói với tôi, trường học hiện nay thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nếu như anh đến trường để học, anh sẽ vô cùng thất vọng. Tôi nghe xong lời nói này của thầy, cho rằng thầy hoàn toàn từ chối rồi. Cho nên lúc đó trong lòng rất buồn bã. Cuối cùng thầy an ủi tôi, thầy nói như vậy tốt hơn. Mỗi chủ nhật hàng tuần đến nhà thầy, thầy chỉ dạy cho tôi 2 giờ. Đây là ngoài sức tưởng tượng. Vậy sao? Qua bao nhiêu năm, chúng tôi hiểu rõ phương pháp dạy học cổ xưa của Trung Quốc, tôi mới sáng tỏ. Đến học ở trường, bạn nhất định sẽ biết rất nhiều thầy cô, biết rất nhiều bạn học. Đầu óc của bạn đã loạn rồi, bạn tiếp xúc nhiều thứ sẽ loạn thôi. Thầy vĩnh viễn gìn giữ sự thanh bạch của bạn, không để bạn bị ô nhiễm. Một mình thầy dạy, chỉ nghe một mình thầy. Vậy mới có thể thành tựu. Thầy nhất định chịu trách nhiệm với học trò. Đem những cái của họ truyền cho thế hệ tiếp đó. Đây chính là cổ dân Trung Quốc chúng ta gọi là truyền nhân. Chúng tôi làm sao không cảm kích? Tại sao họ không tuyển chọn bạn học khác để làm truyền nhân vậy? Diện tiếp xúc của bạn học khác quá rộng rồi, thấy quá nhiều thứ rồi, tư tưởng đã bị ô nhiễm rồi. Đem cái ô nhiễm này trừ sạch nữa thì vô cùng khó khăn. Vào trước là chủ, họ có thành kiến ở trong đó. Gặp phải người như vậy chỉ có dạy họ tùy duyên, chứ tuyệt không chuyên tâm một lòng chỉ dạy họ. Rất khó, rất khó sửa trở lại. Có được một người thật sự thanh bạch, chưa từng bị ô nhiễm, học trò này khó tìm, thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Sau khi chính bản thân thầy giới thiệu Phật pháp cho tôi mới biết Phật pháp hay. Thầy xem Phật pháp là triết học, là triết học cao nhất trên thế gian. Thế là tôi bèn học kinh Phật. Tôi học kinh có lẽ là thời gian một tháng, tôi được gặp đại sư Chương Gia. Tôi theo thầy 3 năm. Trong 3 năm này học kinh là tiếp nhận đại sư Chương Gia chỉ dạy. Thầy là đại đức của Mật Tông, cho nên tôi đối với thưởng thức của pháp Mật Tông tôi cũng khá phong phú. Thầy hoàn toàn không yêu cầu tôi học mật. Sau 3 năm thì thầy giảng sanh rồi. Cách 1 năm tôi gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vào cửa, lão cư sĩ yêu cầu của thầy đối với tôi có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nghe kinh. Chỉ được phép nghe mỗi mình thầy, ngoài mỗi mình thầy ra đều không được phép nghe bất kỳ pháp sư đại đức nào khác. Điều kiện thứ hai, đọc sách. Bất luận đọc sách gì nhất định phải báo cáo với thầy, phải được sự đồng ý của thầy. Không được thầy đồng ý, sách kinh cũng không được phép đọc. Điều thứ ba, vào lúc đó tôi theo tiên sinh Phương 1 năm, theo đại sư Chương Gia 3 năm. Thầy nói những điều mà anh học mấy năm trước đây này tôi thấy đều không thừa nhận, nhất loạt dứt bỏ. Anh đến chỗ tôi đây phải học lại từ đầu. 3 điều kiện này chúng tôi lúc đó nghe xong cảm thấy thầy quá tự phụ, dường như là quá ngạo mạn, không có ai ra gì. Nhưng mà trước khi tôi chưa tiếp xúc với lão cư sĩ, tôi rất ngưỡng mộ thầy. Đến cuối cùng tôi đồng ý đáp ứng với ngài. Sau khi đáp ứng thầy thì bảo với tôi đây là có tính thời gian 5 năm. Trong 5 năm tuyệt đối phải tuân thủ. Tuân thủ 3 điều kiện này, theo thời gian 3 tháng tôi đã cảm giác thấy có hiệu quả. Tại sao vậy? Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Thầy bảo bạn cái gì không được phép nghe, cái gì không được xem là che mắt bạn lại, che tay bạn lại. Bạn vọng niệm ít rồi, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng rồi. Bất luận xem cái gì cũng cảm thấy thông minh hơn trước. Sau nửa năm mới biết cái phương pháp này tuyệt diệu. Cho nên sau 5 năm tôi lại nói với lão sư, tôi nói con còn tuân thủ 5 năm nữa. Tôi tuân thủ lời giáo huấn của thầy 10 năm. Thầy gật gật đầu. Đây chính là học với một người. Học với một người là đi một con đường. Vì thầy này nhất định dắt bạn đi, thành tựu bạn. Bạn học với 2 vị thầy, 2 con đường. Học 3 vị thầy là ở ngã 3. Học 4 vị thầy là ở ngã 4. Phật học viện nhiều thầy như vậy, thầy đều lên dạy bạn. Chúng ta rốt cuộc học được cái gì? Cho nên 4 năm học xong rồi chẳng qua là thưởng thức Phật học mà thôi. Đối với đạo, đối với học, thật sự là chẳng thành tựu gì. Nhưng mà chúng tôi kiểu như vậy, dùng cái phương pháp này học với thầy Lý. Tôi vào thời đó là một tháng, bởi vì thầy dạy học trò, dạy hai học trò, thời gian học một bộ kinh là một tháng. Tôi ở bên cạnh lắng nghe. Thầy dạy hai bạn học này, tôi lắng nghe, nghe hiểu rồi, tôi đã học hiểu rồi. Tôi đã sống ở Đài Trung một năm ba tháng. Trong 15 tháng, ngay trong 15 tháng, tôi nghe thầy dạy bạn học, dạy giảng kinh. Tôi đã nghe 13 bộ. 13 bộ này tôi đều biết giảng cả. Cho nên sau này tôi vừa xuất gia liền dạy viện Phật học. Tôi biết giảng 13 bộ kinh. Viện Phật học một học kỳ mới dạy một bộ kinh. Tôi dạy họ 3 năm, dạy họ tốt nghiệp rồi. Sở học của tôi một nửa vẫn chưa dùng đến. Cái phương pháp này thành tựu nhanh, thành tựu chắc chắn. Lời cổ nhân nói không có sai, một kinh thông tất cả kinh thông. Tôi ở Đài Trung 10 năm, tiếp nhận Lý lão sư hướng dẫn, chỉ dạy tôi giảng kinh. Không phải tôi nghe thầy dạy người khác. Tôi học với thầy trong 10 năm chỉ học 5 bộ. Trong 5 bộ kinh, bộ đầu tiên tôi học với thầy là Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Đây là kinh tiểu thừa. Chỉ có 4 tờ. 4 tờ giấy. Phân lượng rất ít. Bộ thứ hai học với thầy là Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Bộ thứ ba là Phẩm Hạnh Nguyện Bồ-Tát Phổ Hiền. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là Kinh Lăng Nghiêm. Ở dưới hội của thầy 10 năm, tôi đã học được nhiều thứ như vậy. Nhiều thứ như vậy, nếu như ở viện Phật học thì một năm đã học xong rồi. Tôi ở chỗ này dùng công phu 10 năm. Dựa vào nền tảng này, khi Lý lão sư giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi đã rời khỏi Đài Trung rồi. Bộ kinh này là do tôi khải thỉnh. Chúng tôi có 8 người bạn học thỉnh ngài giảng kinh. Tôi đến Đài Trung để nghe thầy giảng, tôi chỉ nghe một quyển. 80 quyển Hoa Nghiêm, tôi chỉ nghe một quyển. Trở về Đài Bắc, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm tôi đã biết giảng rồi. Kinh Pháp Hoa tôi chưa có nghe, tôi xem qua một chút, tôi cũng biết rồi. Biết một bộ rồi, tất cả đều biết. Đây gọi là biết học. Không thể nói tôi học một bộ, chỉ hiểu một bộ, cái đó có lợi ích gì? Bạn trí tuệ chưa có mở. Trí tuệ mở rồi, pháp thế xuất thế gian đều thông đạt. Điều này là quan trọng hơn hết. Bài văn này, Nội Điển Nghiên Học Yếu Lĩnh, bài văn này không dài. Là năm thứ 56 dân quốc, công nguyên năm 1967. Vào dịp Tết âm lịch, tôi đã ở mấy ngày tại chùa Long Hưng, Tả Doanh, Cao Hùng. Ăn Tết tại trong chùa đó của họ. Đây là đạo tràng của Tỳ Kheo Ni, trụ trì là Pháp Sư Thiên Ất. Tôi năm ấy tu học tại Đài Trung, bà giúp đỡ cho tôi rất nhiều, cung cấp viện trợ về mặt kinh tế cho tôi. Bà hỏi tôi, học kinh giáo cách học phải như thế nào? Tôi viết ra bài văn này. Sau khi viết xong, đã ba lần giải thích với họ. Ba lần có lẽ là 6 tiếng đồng hồ, một lần là 2 tiếng. Sau đó tôi mang bài văn này đến Đại Trung đưa cho thầy Lý xem. Lý lão sư căn dặn, lúc đó là in dầu, in tặng cho các bạn học giảng kinh của chúng tôi làm tham khảo. Đây là Lý lão sư khẳng định. Tôi chia thành 4 đoạn, giáp ất bính đinh 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là nói về mục đích của giáo học. Đoạn thứ hai là nói về thái độ của học giáo. Đoạn thứ ba là nói phương pháp của học giáo. Đoạn thứ tư là nói quả dụng của học giáo. Kết quả của nó, tác dụng của nó. Hiện nay chúng ta ở lớp bồi dưỡng chỉ có thể truyền thụ cho bạn học phương pháp. Nói thật ra, phương pháp hoàn toàn không phải là quan trọng nhất. Ở trong quá trình tu học dạy học, tỷ lệ của phương pháp chẳng qua chỉ chiếm 10% mà thôi, cũng tức là 1/10. Chúng ta có thể có thành tựu hay không, 9/10 là ở thái độ. Ở thái độ tu học. Sở dĩ thời gian tôi ở Đài Trung hoàn toàn không dài mà có thể gặp được nhiều thiện tri thức như vậy, họ đối xử tôi với con mắt khác, không có gì khác, chính là thái độ tu học không giống như những bạn học khác. Tôi có cái tâm chân thành tu học, cho nên chân thành có thể cảm thông, có thể cảm ứng đạo giao với thầy. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Nội Điển Nghiên Học Yếu Lĩnh. Đoạn thứ nhất: Giáp cổ dân thành Phật Pháp Hoa, khai tuệ Lăng Nghiêm. Tất cụ tuệ giải, thị năng phá mê khai ngộ. Tất chân phá mê quan, thị khẳng phóng hạ. Nhiên hậu nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, viên thành đạo quả. Phục hà nghi yên, thị di toản nghiêm quần kinh chi mục đích giả. Đoạn đầu này nói rõ mục đích nghiên cứu kinh giáo của chúng ta là gì. Mục đích chính là để thành đạo vô thượng. Mà thành đạo vô thượng nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Cầu sanh tịnh độ, thời gian thành đạo vô thượng rút ngắn. Nếu như không cầu sanh tịnh độ, muốn thành đạo vô thượng, Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng. Từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, tu đến Pháp Vân Địa. Các vị phải nhớ kỹ, Pháp Vân Địa chính là Bồ Tát Thập Địa. Đẳng giác vẫn không tính, đến Pháp Vân Địa cần phải tu hành 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Điều này trong Kinh Phật nói rất rõ ràng. A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhất, hoàn thành quả vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai, gồm 7 quả vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba, gồm 3 quả vị, chính là bát địa, cửu địa, thập địa. Chúng ta tự mình phải suy nghĩ thật kỹ. Bạn đi thông thường, không cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Bạn trước khi chưa có chứng được sơ trụ viên giáo, cái thời gian đó đều không tính. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ sơ trụ viên giáo đến Pháp Vân Địa. Nhưng mà tu pháp môn Tịnh Độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian sẽ rút ngắn mức độ rất lớn. Cho nên đây là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Không cầu Tịnh Độ, nói thật ra không có phước báo, thiện căn phước đức không đầy đủ, cho nên họ không có cái ý nguyện này. Điều này chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm Văn Thù Phổ Hiền khuyên 41 vị pháp thân đại sĩ cầu sanh Tịnh Độ, thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc? Cái này nhất định phải biết. Pháp môn này khó tin, dễ tu. Nhưng mà dễ tu là khi so với những pháp môn khác thì dễ tu. Chúng ta cũng không thể xem nó là quá dễ dàng. Giảng sanh Tây Phương cần phải đầy đủ ba điều kiện. Cái này mọi người đều biết, tam tư lương của Tịnh Độ. Ba điều kiện: tín, nguyện, hạnh. Tín ở trong yếu giải nói rất hay: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tín tâm của chúng ta tại sao không đầy đủ vậy? Bởi vì cửa mê chúng ta chưa phá. Chúng ta đang mê, chưa có giác ngộ. Khó là ở chỗ này. Phải làm thế nào mới có thể phá cửa mê? Nhất định phải khai trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta tại sao không thể khai vậy? Ở trong đây có chướng ngại, chính là nghiệp chướng. 16 chữ tôi thường hay nói, cái này là nghiệp chướng. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, đây là cái ở bên trong nội bộ. Bên ngoài ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng. Cho nên chúng ta tự mình phải thử hỏi, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với cái này hay không? Nếu như tương ưng với những thứ này thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Nó chướng ngại bạn. Chướng ngại bạn khai ngộ, chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại bạn chứng quả. Nhất thiết đem 16 chữ này đào thải sạch sẽ. Chúng ta chướng ngại đã trừ hết rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Mở quyển kinh Đại Thừa ra, nghĩa lý vi diệu ở trong đây, bạn mới có thể thấy ra được. Cũng cùng là quyển kinh điển này, cũng cùng là những văn tự này, tại sao mở ra người khác có thể nhìn thấy vô vàn ý nghĩa, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Không nhìn thấy chính là ở trên đây chứng kính rồi. Nghiệp chướng mỏng, trí tuệ tăng trưởng một chút là có thể nhìn thấy nhiều một chút. Cho nên mình công phu có tiến bộ hay không, không cần hỏi người khác. tự mình mỗi ngày mở quyển kinh ra, đã biết rồi. Ta hôm nay đọc quyển kinh này, có phải là hiểu thêm được một chút ý nghĩa phải không? Đó là bạn đã có tiến bộ rồi. Nếu như mở quyển kinh này ra hôm nay giống như hôm qua, đó là bạn hoàn toàn không có tiến bộ. Cái gọi là tiến bộ, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng, đây là thật sự tiến bộ, không phải gì khác. Hy vọng đồng tu ở trên đây lưu ý, thành Phật Pháp Hoa, khai tuệ Lăng Nghiêm, hai câu nói này chẳng thế nào. Tại sao nói kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật? Đồng tu học giáo cần phải biết. Thế Tôn thời kỳ đầu, vì mọi người giảng kinh thuyết pháp, thật sự chính bản thân Ngài có nói, nhất xiển đề không thể thành Phật. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, ý nghĩa của Trung Quốc là người không có thiện căn. Người đã đoạn thiện căn, loại người này không thể thành Phật. Ở kinh Pháp Hoa, khai quyền hiển thực, Phật đã nói lời chân thật, nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì đều có thể làm Phật. Cho nên nói thành Phật Pháp Hoa. Ở trong giáo nghĩa Pháp Hoa, tất cả chúng sanh không có người nào là không thành Phật. Chỉ là thành Phật sớm muộn không như nhau. Khi nào thành Phật vậy? Khi nào quay đầu? Quay đầu là bờ. Bạn hôm nay quay đầu, bạn hôm nay liền làm Phật. Ngày mai quay đầu, ngày mai làm Phật. Đến khi nào làm Phật? Sự việc này không cần hỏi người khác, phải hỏi chính mình. Quay đầu từ đâu vậy? Tôi vừa mới nói, quay đầu từ tự tư tự lợi. Quay đầu từ tham sân si mạn, quay đầu từ ngũ dục lục trần, quay đầu từ danh vọng lợi dưỡng. Quay đầu chính là bờ. Bạn mới có thể thâm nhập cảnh giới Phật. Sau đó bạn liền liễu giải pháp môn Đại Thừa, Tịnh Tông thù thắng hàng đầu. Một lòng một dạ niệm Phật, đời này thành công rồi. Đoạn thứ hai, đây là nói thái độ tu hành. Ất Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí bất năng giải. Lời này Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đã nói trong Đại Trí Độ Luận. Thị dĩ cổ nhân dạng lý tùng sư, bất đàn lao khổ, lương dĩ bất ngộ chân tượng, phát ngộ mạc do. Chân tượng là chân thiện tri thức. Nhất định có chân thiện tri thức chỉ dạy, chúng ta mới có cơ hội giác ngộ. Nhiên minh sư lương hữu nan ngộ, tất kiệt thành sám trừ nghiệp chướng, đảng tận tam cấu. Tam cấu chính là tam hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Tam cấu chính là ba loại nghiệp chướng, tập khí, phiền não. chuyên tâm chân tịnh, đắc vi pháp khí, nhi hậu dĩ chân tâm cảm cầu, tắc tất hữu ứng chi giả yên. Cảm ứng đạo giao. Tâm chân thành có thể cảm. Tâm của chúng ta là tâm hư ngụy, là tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Chúng ta theo đuổi những danh vọng lợi dưỡng này, loại tâm này là tâm luân hồi, không thể cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Tâm như thế nào mới có thể cảm ứng với Phật Bồ Tát vậy? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi, niệm niệm cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Cố học nhân ương đương phát tâm chí thành, cung kính khẩn thiết, tuyệt lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng phải đoạn tuyệt. Có loại tâm này còn tham danh vọng lợi dưỡng, cho dù gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật thì bạn cũng không thể thành đạo được. Nghiệp chướng quá nặng rồi. Cho nên phải biết danh vọng lợi dưỡng hại chết người ta. Nhưng mà các tín đồ nhìn thấy pháp sư đều phát tâm cúng dường cầu phước. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có thể làm ruộng phước cho họ hay không? Nếu như không thể làm ruộng phước cho họ, bản thân không phải là ruộng phước. Đó chính là lời cổ nhân nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Bạn ngày nay tiếp nhận người ta cúng dường nhiều ít, bạn tương lai thảy đều phải trả lại. Tiêu hóa không được, phải trả lại. Bạn thật sự thành tựu đạo nghiệp rồi, bạn là ruộng phước. Họ cúng dường là gieo phước. Tín đồ cúng dường, chúng ta có thể hưởng thụ hay không? Dứt khoát không được hưởng thụ. Tại sao vậy? Hưởng thụ sẽ đọa lạc, phiền não của bạn sẽ khởi lên ngay, tham sân si mạng sẽ khởi lên ngay. Tín đồ cúng dường một ly một tí cũng không được phép hưởng thụ. Chúng ta tiếp nhận rồi, xử lý như thế nào vậy? Cúng chúng. Phải biết cái đạo lý này. Thật sự thay họ tu phước là họ bảo chúng ta giúp họ tu phước. Số tiền này cần phải nên làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, giúp họ tu phước. Tổ sư Đại Đức đã biểu hiện cho chúng ta thấy, Cận Đại, Lão Hòa Thượng Hư Dân tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng đệ tử, Ngài không có hưởng thụ. Quần áo Ngài mặc, mỗi một tấm hình đều thấy giá chùm, giá đục rất nhiều mảnh. Ngài không có may áo quần mới. Ngài dứt khoát không có nói là đến nơi đâu để ăn một bữa cơm ngon, không hề có. Tiền đi về đâu vậy? Thầy đem xây chùa, sửa chùa, xây chùa, cả đời làm rất nhiều. Sau khi ngôi chùa này sửa xong, sau khi xây xong, không phải bản thân đến ở. Thử xem người nào tu hành chân chánh, có đức hạnh, mời họ đến trụ trì là nhường cho họ, bản thân mình thì đi rồi. Một ly một lai cũng không mang theo. Xây chùa an tăng, cúng dường người xuất gia, đây là điển hình của chúng ta. Vì thường trụ, vì mọi người. Thứ hai, có người càng tuyệt vời hơn, Ấn Quang Đại Sư. Đời sống hành nghi cả đời của Ấn Quang Đại Sư giống như Lão Hòa Thượng Hư Dân. Cúng dường của Ngài nhiều, không kém với Lão Hòa Thượng Hư Dân. Toàn bộ đem đi in kinh. Ngài ở chùa Báo Quốc Tô Châu thành lập một ngôi Hoằng Hóa Xã, thập phương cúng dường đều đem làm ngân quỹ để Hoằng Hóa Xã in kinh Hoằng Pháp. Các bạn thử xem, Ngài có một cuốn sổ tay nhỏ, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ. Vào thời đó phương Bắc có tai nạn, Ngài đặc biệt trích ra từ trong ngân khoản in kinh 3.000 tiền đại dương để cứu giúp dân bị nạn. Cái này chúng ta nhìn thấy rồi. Cho nên tôi cả đời học Phật, tôi đi theo con đường của Ấn Quang Đại Sư, thập phương cúng dường toàn bộ đem đi in kinh bố thí. Hiện nay làm bằng ghi hình, bằng ghi âm VCD, làm những việc này. Đời sống của bản thân chúng ta vô cùng tiết kiệm giản dị, càng đơn giản càng tốt. Ngày nay thường trụ của chúng ta, nói lời thành thật, ở trong đời sống vô cùng hưng thịnh. Chúng ta phải biết, tôi không ăn cơm ở đây. Bình thường bản thân ăn cơm với hai món thức ăn. Tổng thống tiền nhiệm Singapore, tiên sinh Hoàng Kim Huy, khi viếng thăm cư sĩ Lâm, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Ông nhìn thấy chúng ta dọn trên mười mấy món thức ăn, vô cùng kinh ngạc. Ông nói, tôi mỗi ngày ăn cơm mới có 5 món, các vị đến mười mấy món. Không một chút giả dối. Tiên sinh Hoàng Lão năm nay hơn 80 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, rất giỏi nói chuyện. Cho nên nhất định phải biết tiết kiệm. Tôi rất thích ở trên núi Cổ Tấn. Tôi ở trên núi Cổ Tấn mấy ngày, có một số bạn học cùng ăn chung với tôi. Tôi mỗi ngày ăn cơm, ăn một đĩa rau sống. Rau của họ là tự mình trồng, không có phân hóa học, không có nông dược. Mỗi một bữa một dĩa rau sống lớn, không cần gia vị gì cả. Đời sống càng đơn giản thì đời sống càng khỏe mạnh. Cổ nhân nói, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, một chút cũng không sai. Cho nên danh vọng lợi dưỡng phải lìa. Không lìa cái này thì vô phương. Phật Bồ Tát cũng không cách gì giúp bạn được. Giới đãi mạng, đãi là giải đãi, lười biếng, mạng là ngạo mạn. Một người giải đãi, ngạo mạn không thể có thành tựu. Ở trong kinh sách Nho Gia cũng nói, mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Phải học khiêm tốn, phải cần mẫn, phải khiêm tốn, phải cần mẫn. Bạn thấy Khổng Lão Phu Tử, Phu Tử nhập Thái Miếu, mỗi sự vấn, mỗi sự vấn là gì? Ở đâu cũng hướng về người thỉnh giáo. Thành tựu học vấn của Ngài, chúng ta là đang sơ học. Nếu như có ngạo mạn sẽ chướng ngại sự tiến bộ của chính chúng ta. Trừ thành kiến. Thành kiến là gì? Vào trước là chủ. Điểm này ở trong dạy học thì trí thức vô cùng coi trọng. Khi tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, tôi đã từng nói với các bạn. Thầy bảo tôi, mỗi chủ nhật hàng tuần đến nhà thầy, thầy sẽ dạy cho tôi 2 giờ ở tại nhà thầy. Nguyên nhân gì vậy? Tôi không có thành kiến. Tôi vô cùng yêu thích triết học, nhưng chưa từng học bao giờ. Thật là giống một tờ giấy trắng vậy. Nếu như bạn đã từng học rồi, bạn đã học rất nhiều sách triết học, từng nghe rất nhiều người giảng giải, họ không dạy bạn rồi, cùng lắm là nói, đến khi nào tôi lên lớp dạy ở trường, anh hãy đến dự thính. Tại sao vậy? Bởi vì bạn có thành kiến. Muốn đem cái thành kiến này của bạn trừ bỏ không phải là việc dễ dàng. Ở trong tình hình này thì chỉ có không dạy mà thôi. Cổ nhân nói, học trò cầu thầy không dễ dàng, khả ngộ bất khả cầu. Thầy muốn tìm một học trò truyền pháp càng khó hơn. Vô cùng không dễ dàng. Khi tôi gần gũi lão sư Lý Bỉnh Nam, tôi chẳng qua mới có 2 vị thầy. Triết học là học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phật học là học với đại sư Chương Gia. Tổng cộng mới học 4 năm. Đây là gì vậy? Rất cạn. Thời gian hoàn toàn không dài. Thầy Lý gặp mặt còn yêu cầu tôi dứt bỏ hoàn toàn những điều mà anh học trước đây, tôi không thừa nhận. Nếu anh muốn học với tôi, phải học lại từ đầu. Cái mà bạn học trước đây đều không muốn nhắc đến. Người như thế này mới nhận làm học trò. Nếu như nghe Lý lão sư nói cái này, trước đây tiên sinh phương giảng như thế nào, đại sư chuyên gia giảng như thế nào, thì đâu có nhiều thời gian như thế để biện luận với bạn. Không dạy bạn rồi. Đây gọi là sư thừa. Đây gọi là học nhất gia chi ngôn. Thầy nhất định chịu trách nhiệm chỉ dạy bạn. Nếu như bạn có thành kiến thì thầy tuyệt đối không chịu trách nhiệm, tuyệt đối không dạy bạn. Bạn theo học dự tính là được rồi. Giảng kinh, thuyết pháp, người đến không đuổi đi, kẻ đi không giữ lại. Bạn có thể đến nghe giảng, nhưng tuyệt đối sẽ không dạy bạn. Thành kiến hại người. Cho nên học càng nhiều thứ thì đầu óc càng phức tạp, trí tuệ càng khó mở. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh bạn không thể đạt được. Các vị phải biết, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm phiền não khởi tác dụng chính là tội nghiệp. Trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi, tạo tội nghiệp. Cho nên ba điều kiện này vô cùng quan trọng. Tâm địa phải chân thành, khẩn thiết, phải đoạn lợi dưỡng, phải ngăn trừ giải đãi ngạo mạn thành kiến. Như thị kính Phật tôn pháp, sự sư thân hữu, phương hoạch cảm thông. Tu tri thành kính, di Phật môn chi bí thược, thử ấn tổ lữ dị cáo giới học nhân giả giả. Ấn Quang đại sư ở trong văn sao nhiều lần chỉ dạy người khác làm thế nào vào cửa Phật thành kính. Chí thành cung kính, bạn mới có thể đạt được Phật pháp. Dư học Phật thập hữu ngũ tải, thị thâm thể hội, thành ngôn bí yếu, tư di nghiên kinh tu đạo, chi tất cụ thái độ giả. Tôi rất nhấn mạnh về điểm này. Đạo nghiệp của chúng ta có thể thành tựu hay không, kinh chúng ta có thể học tốt, có thể giảng được hay hay không, chín phần mười quyết định ở thái độ. Phương pháp chẳng qua chỉ một phần mười mà thôi. Có thái độ tốt, không biết phương pháp, giảng cái nào cũng có đạo lý, cũng đều không có sai lầm. Tại sao tôi viết phương pháp này vậy? Năm ấy bài văn này là do Pháp sư Thiên Ất Khải Thỉnh. Cái bà hỏi là phương pháp, hỏi tôi phương pháp giảng kinh. Cho nên tôi vừa mở đầu, trước tiên nói với bà, thái độ quan trọng hơn so với phương pháp. Lý lão sư mở lớp ở Đài Trung, thời gian thầy mở lớp chỉ có 2 năm, một tuần lên lớp 1 lần. Bởi vì học trò đều là người tại gia, đều là có công việc của mình, mỗi một tuần dùng thời gian 1 ngày đến cầu học. Cho nên 2 năm gộp chung lại, thời gian không quá 100 ngày. Học trò thầy dạy. Vào thời đó bạn học chúng tôi hơn 20 người. Người chân thật được xem là có thành tựu chỉ có 3 người. 2 vị khác là cư sĩ tại gia, tuổi tác cũng giống giống như tôi. Nguyên nhân gì vậy? Mấu chốt chính là tuyệt lợi dưỡng, ngăn đãi mạn, trừ thành kiến. Bạn có những thứ này, bạn theo thầy học như thế nào cũng rất khó có thành tựu, đều bị thời gian đào thải mất. Cho nên nếu các vị thật sự muốn thành tựu, nhất thiết phải có thái độ tu học thật tốt. Nhà Phật gọi đó là pháp khí. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.